Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ hai phục sinh, cùng với giáo hội chúng ta mừng đại lễ truyền tin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan đã khẳng định rằng: "Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa." Đây là cảm nhận của riêng người môn đệ được Chúa yêu nơi Gioan. Cảm nhận được Chúa yêu thương đã cho ông đi vào mối tương quan gia đình của Thiên Chúa. Quả vậy, chúng ta không chỉ đón nhận tình thương của Ngài, mà qua tình thương đó, chúng ta được nâng cao phẩm giá, từ thân phận thấp hèn được trở nên con của Thiên Chúa. Như thế, cảm nhận được Chúa yêu thương và được làm con của Thiên Chúa là một vinh dự vô cùng lớn của hết thảy mọi người. Còn khi thấy bị Thiên Chúa ràng buộc và khước từ vinh dự làm con Thiên Chúa, thì đó là sự mất mát to lớn của con người. Hình ảnh đó được thấy rõ ràng nơi câu chuyện của Adam và Eva. Khi ông bà còn sống thảnh thơi với tâm trạng làm con đấng tạo dựng, thì ông bà được quyền làm chủ vạn vật, không lệ thuộc vào chúng. Nhưng khi ông bà cảm thấy rằng Thiên Chúa không yêu thương, cảm thấy Thiên Chúa ràng buộc ông bà, thì trước tiên ông bà đánh mất đi mối tương quan cha con với đấng tạo dựng. Sau nữa, ông bà trở thành nô lệ cho vạn vật như nghe lời con rắn. Tuy con rắn đại diện cho ma quỷ cám dỗ ông bà, nhưng nó vẫn chỉ là một loài động vật đáng lẽ ra phải phục vụ cho ông bà. Lệ thuộc vào thiên nhiên phải làm lụng vất vả. Khác với Eva, Đức Maria được gọi là Eva mới. Nhưng khi đứng trước lời truyền của sứ thần, mẹ đã cảm nghiệm được ngay lập tức tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho mình, ngay bên cạnh thân phận yếu hèn của mình. Khác với Eva năm xưa trong vườn địa đàng, tuy chỉ là con người, mà cứ tưởng mình ngang tầm với Thiên Chúa. Đức mẹ là Eva mới, dù được Thiên Chúa đặc biệt ưu ái tuyển chọn lên bậc quân vương, là mẹ sinh ra đấng cứu thế, nhưng Đức Mẹ vẫn chỉ xưng mình là một tôi tớ không hơn không kém. Mẹ nhìn nhận tất cả những gì mình có đều là do tình thương của Thiên Chúa ban cho. Người đã thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn. Vâng, tất cả bởi tình thương của Thiên Chúa. Thái độ của Đức Mẹ khác với thái độ của Eva thuở xưa. Eva thuở xưa mới có được một chút quyền hành Thiên Chúa ban cho trong việc canh giữ và làm chủ vườn địa đàng, đã tưởng mình là quan trọng. Thậm chí có lúc còn tưởng là Thiên Chúa như muốn ghen tương với mình. Đó là hai thái độ khác nhau giữa Eva cũ và Eva mới là Đức Maria. Một bên thì không cảm thấy Thiên Chúa yêu thương mình, một bên thì cảm thấy tình thương lớn lao mà Thiên Chúa dành cho phận nữ tỳ hèn mọn. Một bên thì cảm thấy Thiên Chúa ghen tị với mình, còn một bên thì cảm nhận thấy rằng tất cả bởi Thiên Chúa mà có. Cả hai thái độ đó đều dẫn đến hai kết quả khác nhau. Eva cũ đã trở thành tội nguyên tổ cho muôn loài, còn Eva mới là Đức Maria đã cùng với Đức Kitô mang ơn cứu độ đến cho muôn người. Hai thái độ của Eva cũ và Eva mới có lẽ cũng là hai thái độ thường xảy ra trong cuộc sống của con người chúng ta hôm nay. Có người thì cảm thấy Thiên Chúa yêu mình, có người thì cảm thấy Thiên Chúa không yêu thương mình. Khi gặp đau khổ hay thất bại, cầu xin mãi mà chẳng thấy Thiên Chúa làm cho mình khá hơn, nên đôi khi sẽ có người cảm thấy Thiên Chúa không yêu thương mình. Từ đó dẫn đến thái độ bất cần trước Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa nữa. Và giữ đạo đối với họ chỉ là một sự ràng buộc, một sự kềm hãm các năng lực của họ. Thay vì giờ đi lễ Chúa Nhật thì nên đi làm việc kiếm tiền thì tốt hơn. Việc dành thời gian đi lễ trở thành sự ràng buộc khả năng kinh tế của họ. Họ sẽ cảm thấy thời gian đọc kinh đi lễ giống như cái cây ở giữa vườn mà Thiên Chúa cấm. Đó chính là thái độ của Eva cũ. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn thường thấy có những con người khởi đầu rất vất vả, học thức không nhiều, tiền không nhiều. Nhưng qua thời gian họ bắt đầu khá hơn rất nhiều cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Câu hỏi đặt ra là họ có từng thất bại trong bước đường tiến tới sự thành công đó không? Chắc chắn có. Thế nhưng thay vì ngồi than trách Chúa là không yêu thương mình thì họ kiên trì thăng tiến bản thân. Khi đó họ phát hiện ra rằng bản thân của họ chưa hoàn thiện, chưa đủ giỏi và thế giới còn nhiều cơ hội khác giúp họ thành công. Khi đó họ sẽ thấy họ cần thay đổi, cần nâng cao cả về chuyên môn lẫn cách sống. Cuối cùng, qua kiên trì và nỗ lực thăng tiến bản thân mỗi ngày, họ khám phá ra con đường riêng giúp họ vực dậy đời sống. Và khi đứng trước sự thành công đó, họ sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, hèn mọn trước vũ trụ bao la. Họ sẽ tạ ơn Chúa. Họ cũng chính là thái độ mà Đức Mẹ đã cảm nhận được. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình thương mà Ngài dành cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Ước mong rằng qua những thất bại, đau khổ hay thành công, chúng con đều khám phá ra tình thương và sự quan phòng mà Ngài đang từng bước huấn luyện chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con qua bước đường trong gai. Bóng tôi vua vây, một mình con cô quạnh. Lê những bước chân nặng nề trong sầu vắng. Đường dài heo hút, biết đến khi nào về bên yên vui. Và lời xưa Chúa hứa đến muôn muôn đời, chẳng để con đơn côi. Ngài luôn nâng đỡ, vui an dư gì để con không ngã quỵ. Thập ra đời con đắng cay vô vàn,